vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Chủ nghĩa bài Do Thái không phải là điều gì mới mẻ, nhưng các chuyên gia cho biết những vụ việc và cuộc tấn công chống người Do Thái mà chúng ta đang chứng kiến hiện nay chưa từng xảy ra ở Úc. Vậy thì điều gì đã thay đổi? Cảnh báo, tập phim này có mô tả về các cuộc tấn công và ẩn dụ về chủ nghĩa bài Do Thái. Bà nói, khi chúng tôi đến đây, tôi cảm thấy rằng Úc là một cộng đồng đa văn hóa tuyệt vời, nơi mọi người đều có một số loại lý lịch di cư, có thể là thế hệ đầu tiên, thứ hai hoặc thứ ba. Mọi người đều có một số loại giọng đặc trưng, sự kết hợp phong phú của các nền văn hóa, ngôn ngữ, nguồn gốc. Sarah Mendesky lớn lên theo đạo Do Thái ở Nga. Khi bà chuyển đến Úc vào năm 2008, bà đã bị ấn tượng bởi sự tương phản rõ ràng. Bà nói, khi còn nhỏ, tôi đã nhiều lần chứng kiến sự bài Do Thái, khi mà họ của tôi nghe có vẻ quá Do Thái đối với một số người, và tôi không bao giờ trải qua điều đó ở Úc trong một thời gian rất dài. Nhưng năm ngoái, điều đó đã thay đổi. Bà nói, tên lửa lao vút qua bầu trời Gaza và qua biên giới vào Israel. Chỉ huy quân sự của Hamas đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công và tuyên bố bắt đầu một chiến dịch mới chống lại Israel. Bà nói, sau ngày 7 tháng 10, toàn bộ lời lẽ chống Israel đã chuyển thành lời lẽ chống Do Thái. Sarah sống ở một khu vực của Melbourne, đôi khi được gọi một cách trìu mến là Bagel Belt, vì nơi đây có đông người Do Thái sinh sống. Bà luôn cảm thấy an toàn ở đó, nhưng trong năm qua, bà cho biết bà đã có nhiều khoảnh khắc mở mang tầm mắt. Bà nói, nhìn thấy rất nhiều áp phích chống Do Thái được dán ở khu vực và trong thành phố, khiến tôi nhớ đến những áp phích được giới thiệu ở Đức Quốc xã, với hình ảnh người Do Thái khuôn mẫu, có chiếc mũi to và một số đặc điểm tiêu cực, và những thứ này nọ rất đáng sợ. Những đứa con tuổi teen của bà cũng phải hứng chịu một hình thức thù hận mà bà cho biết là chúng chưa từng trải qua trước đây. Bà nói, con tôi đã trải qua sự bài Do Thái trên xe điện công cộng trên đường đến trường. Con gái tôi đã bị một người lạ mặt tiếp cận trên đường và la hét Heil Hitler vào mặt cô bé với kiểu chào của Đức Quốc xã. Chúng tôi đã bị một người phụ nữ chặn lại trên phố và hét lên rằng Hitler nên kết liễu tất cả các người. Sarah điều hành một tổ chức từ thiện về lương thực có tên là Super Kitchen, giúp cung cấp thực phẩm cho những người có nhu cầu, phân phối bữa ăn và hàng tạp hóa trên khắp cộng đồng. Bà ấy nói rằng tổ chức từ thiện này cũng trở thành mục tiêu. Bà nói, logo của chúng tôi có biểu tượng Do Thái như cây đèn menorah. Xe bán đồ ăn từ thiện của chúng tôi có logo lớn này. Vì vậy, bánh xe của chúng tôi đã bị thủng vào giữa đêm. Chúng tôi đã bị rất nhiều sự căm ghét trực tuyến điên rồ. Vì vậy, nó gần như đã trở thành chuẩn mực mới. Và phải mất rất nhiều thời gian để điều chỉnh với nó. Không sợ hãi, không ngừng làm những gì bạn tin tưởng. Vẫn là một phần của cộng đồng. Thật không may, Sarah không phải là người duy nhất. Ông nói, 100% nó đang tăng lên, không có nghi ngờ gì về điều đó. Đó là Alex Brichin, đồng giám đốc điều hành của Hội đồng điều hành của người Do Thái Úc. Năm nay, hội đồng báo cáo rằng các vụ việc chống người Do Thái đã tăng hơn 300%. Ông nói, họ đang phải chịu nhiều sự ngược đãi hơn, nhiều sự căm ghét hơn, nhiều sự loại trừ hơn, nhiều sự phỉ báng hơn, và trong mỗi trường hợp, điều đó liên quan đến bản sắc Do Thái của họ. Vì vậy, không còn nghi ngờ gì nữa. Nó ở đây, nó là có thật, và nó đã đạt đến mức độ mà chúng ta thực sự chưa từng thấy ở đất nước này trước đây. Bất chấp sự gia tăng mạnh mẽ, ông cho biết bản chất thực sự của chủ nghĩa bài Do Thái không thay đổi nhiều. Ông nói, nếu chúng ta nhìn vào những điều đang được nói về người Do Thái hiện nay, chúng chính xác là những điều đã được nói về người Do Thái trong hàng ngàn năm. rằng họ không đáng tin cậy, rằng họ là một quốc gia của những kẻ nói dối, rằng họ luôn âm mưu và thủ đoạn, cố gắng phá hoại xã hội, rằng họ bị ám ảnh bởi tiền bạc, họ không trung thành, họ khát máu. Đây là những điều đã theo đuổi người Do Thái mãi mãi. Và đây là lý do tại sao những người bài Do Thái ngày nay bám theo những khái niệm tương tự, vì chúng rất hiệu quả và chúng nằm sâu trong ý thức hoặc tiềm thức của mọi người. Theo nghĩa rộng, từ bài Do Thái được dùng để mô tả sự phân biệt đối xử hoặc định kiến đối với người Do Thái, cụ thể là vì họ là người Do Thái, và nó có thể là tôn giáo, chủng tộc, hoặc thậm chí dựa trên các ý tưởng giả khoa học, hoặc thuyết âm mưu.
Antisemitism is very unique as a form of racism.
Ông nói, chủ nghĩa bài Do Thái là một hình thức phân biệt chủng tộc rất độc đáo. Một trong những điều phân biệt chủ nghĩa bài Do Thái là thời gian tồn tại của nó. Phó giáo sư David Lewski là giám đốc Trung tâm Văn minh Do Thái của Úc. Ông cho biết, chủ nghĩa bài Do Thái đã được ghi nhận từ thời cổ đại và vẫn dai dẳng và dễ thay đổi. Ông nói, trong suốt thế kỷ 20, thay vì cơ sở tôn giáo, đã xuất hiện cơ sở giả khoa học cho chủ nghĩa bài Do Thái. Vì vậy, người Do Thái khác biệt về mặt chủng tộc, thấp kém về mặt chủng tộc, cũng có thuyết âm mưu xuất hiện về việc người Do Thái có toàn quyền, thống trị thế giới. Vì vậy, chủ nghĩa bài Do Thái tự thích nghi với thế giới hiện đại và tiếp tục thích nghi.
To the modern world and continues to adapt itself.
Tôi đã hỏi phó giáo sư Lewski tại sao người Do Thái lại là mục tiêu liên tục như vậy.
Part of it relates to kind of the
ông nói, một phần liên quan đến sự bất ổn mà chúng ta thấy trên thế giới, như tốc độ thay đổi nhanh chóng về công nghệ, văn hóa, nhân khẩu học. Người Do Thái trở thành mục tiêu dễ dàng và thuận tiện, một phần vì họ là một nhóm thiểu số rất nhỏ ở mọi nơi họ sinh sống, ngoại trừ Israel. Người Do Thái có thể dễ dàng bị xác định hoặc nhắm mục tiêu là nguyên nhân gây ra sự lo lắng của mọi người về thế giới hiện đại. Kể từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái, các báo cáo về cả chủ nghĩa bài Do Thái và kỳ thị Hồi giáo ở Úc đã tăng lên trong bối cảnh cuộc chiến tranh Israel-Hamas và cuộc xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông. Điều này đặt ra những câu hỏi phức tạp xung quanh chủ nghĩa bài Do Thái, chủ nghĩa phục quốc Do Thái và Israel, nhà nước Do Thái. Ông nói, trong thời điểm khó khăn như chúng ta đã thấy trong năm qua, tôi nghĩ những gì bạn nhận được là một loại phân cực nhất định, thái độ cứng rắn hơn của mọi người đối với Israel, dù họ ủng hộ hay phản đối. Chúng ta sẽ khám phá sâu hơn về vấn đề này trong tập SBS Examines tuần tới. Nhưng đối với Sarah, sự quấy rối mà bà và gia đình phải đối mặt trong năm qua có nguồn gốc rõ ràng. Bà nói, một quán cà phê khiêm tốn ở Melbourne sử dụng tất cả các khoản tiền để nuôi những người đói ở mọi tầng lớp thì có liên quan gì đến cuộc chiến ở Israel? Đó là chủ nghĩa bài Do Thái. Đó chỉ là một cái cớ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.